Các bạn thân mến, vậy là niềm tin của Takumi trong suốt một năm qua đã thành sự thật khi Miu đã quay trở về. Thật kỳ diệu, cho dù cô có là linh hồn và cho dù cô đã bị mất trí nhớ. Chắc hẳn các bạn cũng đã cảm nhận được niềm hạnh phúc của hai bố con Yuji phải không? Yuji khẽ thở vào nhẹ nhõm, môi khẽ mỉm cười mãn nguyện. Tôi tủm tỉm cười, nụ cười tươi nhất có thể, bắt đầu kể về cuộc gặp gỡ hạnh phúc của thời cổ tích ngây thơ ngày xưa. Nhưng liệu niềm vui của Takumi và Yuji có kéo dài mãi được không? Khi Miu chỉ là linh hồn, khi mà cô có thể biến mất bất cứ lúc nào. Chẳng phải vẫn có câu hạnh phúc ngắn chẳng tay gang hay sao? Thật sự thì mưa không dám nghĩ tới ngày đó nữa. Thôi thì lúc này chúng ta cứ mừng cho hạnh phúc đoàn tụ hiện tại của họ vậy. Còn tương lai đâu ai đoán trước được điều gì, đúng không? Chúng ta cùng lắng nghe tiếp nhé. Em sẽ đến cùng cơn mưa. Tác giả Ichikawa Takuji. Chương 6, phần 2. Hơn 10 giờ tôi đi tắm và thay sang bộ đồ ngủ. Ban đêm tôi bị tỉnh giấc nhiều lần, nên nếu giờ này chưa ngủ thì hôm sau sẽ rất mệt. Với tôi, giấc ngủ là chuyến mộng du bên trong một tòa nhà khổng lồ. Tòa nhà có hàng nghìn căn phòng, hễ thấy phòng nào còn sáng đèn là tôi mở cửa bước vào. Trong phòng kê một chiếc tivi cũ, tôi ngồi vào ghế sofa, tiếp tục mơ màng như thể đang xem một bộ phim hạng B. Nhưng chẳng bao lâu sau, một kẻ phá quấy bước vào phòng, giật phát phích cắm tivi ra. Cạch. Tôi buộc phải đứng dậy, đi ra khỏi căn phòng lúc này đã tối om để tìm kiếm giấc mơ khác. Cứ như vậy cho đến hết đêm. Cạch. Âm thanh làm tôi choáng tỉnh, vội vàng đi tìm giấc mơ tiếp theo. Cạch. Cạch. Chúng khiến tôi mệt mỏi. Tôi gọi Miu từ phòng bên. Em thấy người thế nào? Đang ngắm Yuji, Miu từ từ nhìn lên, nhưng ánh mắt nàng không đến được chỗ tôi. Cái nhìn của nàng chưa lơ lửng trong không gian giữa tôi và Yuji. Em hơi đau đầu. Hay là em bị sốt? Em dính mưa như thế không khéo bị cảm rồi. Nàng gật đầu lấp lửng, chẳng ra phủ định, cũng chẳng ra khẳng định. Chẳng hiểu bị làm sao. Anh vào phòng nhé. Tôi hỏi, vì thấy mặc đồ ngủ đến gần nàng có vẻ hơi bất nhã. Tất nhiên, suy nghĩ này xuất phát từ tâm lý hôm nay nàng mới gặp tôi lần đầu. Với lại tôi cũng thấy có chút ngần ngại vì đã không gặp nàng suốt một năm nay. Anh vào đi, đây là phòng ngủ của anh mà. Tôi đến bên Miu, quỳ xuống đặt tay lên trán nàng. Trán nàng hơi nóng, chẳng lẽ linh hồn cũng bị cảm hay sao? Hình như em bị sốt, hơi hơi thôi. Không sao đâu, ngủ dậy sẽ khỏi. Thế à? Vâng. Tôi thấy rất lạ. Cảm giác khi chạm vào trán nàng, hơi ấm của nàng, mùi hương của nàng. Đoạn điệp khúc trong một đoạn đối thoại ngẫu nhiên nào đó mà chúng tôi đã từng nói với nhau. Việc nàng đã mất từ một năm trước dường như không có thật. Có khi nào tôi vừa tỉnh lại sau giấc ngủ giống như bộ phim Hollywood nào đó, nói về một chứng bệnh nan y không nhỉ? Cạch. Nhưng lời nói của nàng đã phủ nhận ý nghĩ này. Bé Yuji đáng yêu quá. Tự nhiên tôi thấy buồn. Tôi nói với nàng bằng giọng khô khốc. Con của em đấy. Vâng, mong là em sớm nhớ lại được. Sẽ ổn cả thôi. Vâng. Có lẽ nào, tôi nghĩ, nàng đã bỏ lại ký ức lúc rời bỏ nơi đây. Ký ức của nàng vẫn còn trong căn phòng này. Nếu vậy thì khi ở tinh cầu lưu trữ, hẳn là nàng đã vất vả lắm. Vì mọi người sống trên tinh cầu ấy đều phải viết sách cho ai đó. Nếu không có ký ức, ta chỉ có thể viết về những điều vô nghĩa không thuộc về ký ức. Thế thì làm sao mà viết được sách hay? Tôi định sẽ kể cho nàng nghe thật nhiều kỷ niệm để nàng có thể mang theo khi trở về tinh cầu kia. Để nàng có thể viết sách về tôi và Yuji để cho ai đó đọc. Yuji thiếp đi, tay vẫn giữ khư khư quyển Momo. Miệng nó hé hé, mắt nhắm nghiền, mí mắt hiện rõ những vân xanh. Thằng bé ngủ ngon lành, nghĩa là môi nó đang phát ra tiếng khò khè. Chàng hoàng tử nhỏ hạnh phúc. Chàng nó đang mơ giấc mơ đẹp lắm. Tôi nhẹ nhàng rút quyển Momo khỏi tay Yuji. Tôi để lại quyển sách vào hộp tủ dùng làm giá sách của Yuji. Chúc em ngủ ngon. Tôi nói với Miu: "Chúc em ngủ ngon là sao? Vậy anh ngủ ở đâu?" "Anh trải đệm ngủ ở phòng bên cạnh." Miu lắc đầu: "Anh cứ ngủ ở đây, nằm cạnh Yuji đây này. Tối nào chúng ta cũng nằm như vậy phải không? Ba chúng ta nằm giống như chữ xuyên." "Ừ, nhưng mà..." "Sự thật không phải vậy. Đã từ lâu chỉ còn hai bố con. Yuji nằm cạnh tôi, hai bố con nằm thành chữ Ri." "Em không thấy phiền chứ? Chắc em nghĩ hôm nay mới gặp anh lần đầu." "Không sao đâu, anh cứ xử sự tự nhiên như mọi khi thì em sẽ nhanh lấy lại được trí nhớ." Có lẽ em đã vĩnh viễn mất đi phần ký ức đáng nhớ rồi, cùng với số phận của em. Hai câu này cứ ngấp nghé ở khóe miệng, muốn bật ra nhưng tôi đã kìm lại được. "Vậy anh nằm đây nhé." Tôi để Yuji nằm giữa, rồi trải đệm song song với Mio. Tôi kéo dây tắt đèn tuýp bật chiếc đèn màu da cam. Tôi không tắt hết đèn trong phòng vì thỉnh thoảng Yuji vẫn đi vệ sinh vào ban đêm. Tự nhiên tôi thấy rất căng thẳng. Nàng không hề giống hồn ma, còn trong lồng ngực tôi, tình yêu vẫn cất cao giọng hát: "La la la, la la la, la la la." Một khúc ca hoành tráng. "Anh này," nàng nói. "Ơi, chuyện ban nãy kể tiếp cho em đi." Nàng thì thào. Giọng nói ấy lôi tuột mọi thứ ra khỏi người tôi. Thứ đó lan tỏa khắp lồng ngực tôi, dâng lên cổ họng, lên mũi, lên mắt, khiến tôi muốn òa khóc. "Được chứ?" tôi nói. "Anh kể tiếp nhé." "Khi gặp nhau, chúng mình mới 15 tuổi. Thế giới của hai đứa chỉ có hôm qua, hôm nay và ngày mai. Chắc em cũng hiểu, ở tuổi ấy, chúng mình chẳng bao giờ nhìn lại ngày xưa, cũng như chưa tính đến chuyện xa vời. Em gây khủng khiếp, trông em chẳng có chút gì nữ tính. Em giống linh hồn của chiếc thìa cà phê có hình cô gái hơn là một thiếu nữ. Em để tóc bụt lùn, có lẽ là ngắn nhất lớp, tính cả hội con trai. Đã thế, em còn đeo cặp kính cộng kim loại màu bạc. Con gái ở tuổi ấy mà như vậy thì có khác nào tuyên bố tôi chẳng có hứng thú gì với bọn con trai hết, hãy để tôi yên." Anh nhớ trong khối mình học có khoảng 3 bạn gái nòm tương tự như thế, nhưng các bạn ấy đều không đeo kính đi học, dù mắt có kèm nhèm thế nào. Thay vào đó, các bạn đeo kính áp tròng hoặc cố chịu đựng việc không nhìn rõ. Chuyện xảy ra cách đây 15 năm rồi, thời đó chưa có những cặp kính điệu đà và các cô gái điệu đà không hay đeo kính như bây giờ. Vì vậy, xét theo một nghĩa, em rất nổi bật. Rõ ràng là em không giống những cô gái khác. Em của tuổi 15 đã để lại ấn tượng trong anh rõ nét hơn bất kỳ ai. Từ cái đầu bé hơn hẳn các bạn cùng lớp, hay chiếc răng khểnh to đùng hoàn toàn mất cân xứng với gương mặt nhỏ nhắn. Anh là người khá nông cạn, luôn tiếp nhận nguyên si những gì có ở trước mặt. Vì vậy, anh đã tiếp nhận nguyên si tín hiệu em đưa ra. "Tớ hiểu rồi, tớ sẽ không động đến cậu." Thật ra thì anh chẳng động đến bạn gái nào cả. Tuy nhiên, phải nói luôn là anh cũng thấy em hấp dẫn. Em nghiêm túc nhất lớp, có thể nghiêm túc không được coi là hấp dẫn, nhưng anh thích những người nghiêm túc. Theo anh thì, nghiêm túc là đức tính cao quý nhất, cần được phải nhìn nhận công bằng hơn. Nghiêm túc đi đôi với tin tưởng, mà tin tưởng là yếu tố chính tạo dựng tình yêu. Bởi vậy, trên thực tế, những người nghiêm túc thường hiểu về tình yêu hơn là những người yêu đương dễ dàng. Anh biết rõ điều này vì anh cũng là một người nghiêm túc. Chưa kể, em còn có một bộ óc tuyệt vời với khả năng hài hước và cảm thụ phong phú, dù hồi đấy anh chưa nhận ra. Đằng sau cặp kính là một thiếu nữ nhạy cảm đang giang tay chờ đón tình yêu. Cũng phải nói thêm là em tương đối đẹp nếu xét về mặt thẩm mỹ. Nói gì thì nói, đường cong bao quanh đầu, vòng sống cổ và cằm của em thuộc dạng đáng kể, rất tuyệt hảo về mặt não tướng học. Có lẽ vì thế mà em hay được mời làm mẫu tranh hoặc mẫu để nặn tượng. Em cũng hay được chọn làm chủ thể cho các bức ảnh hoặc làm người mẫu bất đắc dĩ cho các phác họa nghịch ngợm của anh trong sách giáo khoa. Năm 15 tuổi, anh đã gặp một cô gái như vậy. Chúng mình học cùng lớp, cùng tổ, anh ngồi ngay đằng sau em. Suốt 3 năm học, mặc dù năm nào cũng phân lại lớp, nhưng chúng mình luôn học chung một lớp, chung một tổ. Chỗ của anh luôn ở bên trái, bên phải hoặc ở đằng sau em. Vì vậy, phần lớn thời gian trong ngày, chúng mình cũng ở trong hình tròn có bán kính 1 mét. Ở tuổi này, chúng mình bắt đầu có những thay đổi về sinh lý. Chất hóa học trong cơ thể liên tục phát thông điệp, tìm kiếm đối tác để duy trì nòi giống ra xung quanh. Người nhận được thông điệp này cũng tiết ra chất hóa học để đáp lại, dù bản thân họ không nhận ra. Đây là quá trình thông điệp tình yêu được trao đổi một cách vô thức. Trong vòng bán kính 1 mét ấy, chúng mình trao đổi chất hóa học thường xuyên hơn bất kỳ ai. Khi đang chép bài trên bảng bằng bút chì, hay khi cố gắng lại cơn buồn ngủ để nghe giảng, chúng mình đều trò chuyện với nhau bằng phương tiện truyền thông gọn nhẹ này. Tôi đang tìm đối tượng, có ai không? Chúng mình không mảy may nhận ra hành động thân mật đó, vì ai cũng nghĩ chẳng liên quan gì đến mình. Em, với cặp kính gọng kim loại, bình thản như linh hồn của một thìa cà phê không màn đến tình yêu. Em để tóc ngắn đến mức không thể ngắn hơn, mặc váy đồng phục dài chấm gối, không có khái niệm về khuyên tai, dây chuyền hay son môi. Trong giờ học, em miệt mài chép bài, hiếm khi ánh mắt em lệch khỏi bốn điểm, bảng đen, giáo viên, sách và vở. Em đúng là một học sinh mô phạm, xét theo tất cả các nghĩa. Thật hết sảy. Tuy nhiên, việc em không thường xuyên có mặt trong top đầu của lớp là một lời chú thích đầy an ủi đối với anh. Em không phải là thiên tài, cũng không thuộc loại xuất sắc. Em chỉ là một học sinh nghiêm túc, biết phấn đấu mà thôi. Một người chính trực, không bao giờ dùng tiểu xảo. Những bạn được em cho mượn vở lại thường đạt điểm cao hơn em. Vở của em được trình bày bằng nét chữ thẳng thớm, dễ đọc. Anh đã phải nhớ đến vở của em khá nhiều. Nhờ cuốn vở ma thuật ấy mà anh đã duy trì được kết quả học tập, dù anh chẳng thường xuyên đến lớp, thậm chí còn không có cả sách giáo khoa. Chỉ cần lướt qua quyển vở của em thì việc đủ điểm đỗ trong bài kiểm tra không còn là quá khó. Tình ý hơn một chút là có thể dễ dàng đọc được ý đồ của giáo viên từ những ghi chép của em. Tuy nhiên, vì không phải là một người tinh ý, nên em không phát huy được giá trị sử dụng của quyển vở như những người khác. Nhưng em chẳng hề bận tâm, em luôn chọn cách đi từng bước một, dù cách này khiến em đi chậm hơn mọi người. Miu ngủ thiếp đi từ lúc nào? Tôi im lặng, ngắm nhìn gương mặt nàng dưới ánh đèn màu cam. Người nàng phập phồng theo nhịp thở. Nàng đang thở, hệt như nàng vẫn còn sống. Bỗng ký ức của những tháng ngày cuối cùng của nàng ùa về, khiến tim tôi đau nhói. Tôi sẽ lại mất nàng ư? Tôi muốn ở cạnh nàng mãi mãi, cho tới khi nhắm mắt. Dù nàng chỉ còn là hồn ma, dù nàng chẳng nhớ chuyện của hai chúng tôi chỉ cần có nàng bên cạnh. Tôi khẽ nói với nàng, ngủ ngon nhé. Yuji đáp, thế à? Tất nhiên là thằng bé đang nói mê.